Lục Hòa và Lục Độ, 12 tháng 9 năm 2000. Điều thứ hai của sáu phép hòa: giới hòa đồng tu. Cái giới này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Cái giới này là nói quy củ. Quy củ cũng không nhất định nhập gia tùy tục. Hôm nay chúng ta đến Malaysia, quốc gia này, hiến pháp của nước Malaysia chúng ta phải tuân thủ, quy định pháp luật của Malaysia chúng ta phải tuân thủ, nhân tình phong tục tập quán nơi này mỗi mỗi đều phải tuân thủ, mới có thể được đại chúng bên này hoan nghênh. Nếu như bạn không thể tuân thủ, thì bạn không thể cùng sống hòa hợp với người dân nơi đây. Cho nên, không luận là ở nơi quốc gia nào, ở nơi khu vực nào, bạn phải hiểu được tuân thủ quy định pháp luật, phong tục tập quán nơi đó. Mới có thể cùng sống hòa thuận với xã hội đó. Bạn xem thấy hai điều này quan trọng chừng nào? Một là kiến giải lý luận, một là nhất định phải tuân thủ pháp luật. Do đó, giới hòa đồng tu trong sáu phép hòa là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Tiếp theo thì sao? Thân hòa cùng ở. Chúng ta ở nơi khu vực này là cùng ở chung nhau. Khẩu không tranh. Là nhất định phải tránh khỏi tất cả tranh luận. Cũng có thể biện luận, không nên tranh luận. Biện luận nó có lý. Lý càng nói càng rõ ràng. Nhất định không có tranh chấp. Nếu tranh thì có dùng tình cảm làm việc. Biện là thuộc về trí tuệ, là lý trí. Tranh là cảm tình. Không hề giống nhau. Khẩu hòa vô tranh, ý hòa cùng vui. Mọi người chúng ta cùng sinh hoạt với nhau, hoan hoan hỷ hỷ. Trong nhà Phật thường hay nói, thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp hỷ sung mãn. Mọi người cùng ở với nhau là hoan hỷ. Điều sau cùng là lợi hòa chia đều. Lợi là cái gì? Ngày nay gọi là đời sống vật chất. Đời sống tinh thần phải bình đẳng. Đây là bình đẳng trên đời sống. Sẽ không làm được. Tại vì sao vậy? Vì nghiệp báo của mỗi người không giống nhau. Vậy thì làm sao bình đẳng chứ? Phật bình đẳng cho chúng ta. Người giàu có giúp đỡ người nghèo khó. Vậy thì bình đẳng rồi. Người nghèo khổ tôn trọng người giàu có. Người giàu có phải thường hay chu cấp người nghèo khó. Đây là bình đẳng. Phật dạy bảo chúng ta, xã hội hiện tại, mọi người chỉ nhìn đến tiền. Đầy cả đầu óc đều là nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền. Tiền có thể kiếm được hay không? Tiền nếu có thể kiếm ra được thì tôi không học Phật. Tôi chỉ chuyên môn đi học cách kiếm tiền. Kiếm cũng không được. Vì sao không thể kiếm được? Trong mạng bạn không có. Người ta phát tài to, làm ăn lớn, mua bán lớn. Trong mạng của tôi không có tiền. họ đem buôn bán làm ăn này tất cả giao cho tôi. Tôi làm không đến một tháng thì sẽ đóng cửa. Do nguyên nhân gì vậy? Vì trong mạng không có. Việc này phải nên hiểu. Giàu có là do mạng. Trong mạng có tiền tài, có bỏ đi cũng không bỏ được. Trong mạng bạn không có, cho dù nghĩ cách gì đi nữa cũng nghĩ không ra. Bạn đi ăn cắp, có lấy được, vẫn là trong mạng bạn có. Trong mạng của bạn không có, bảo đảm không lấy được. Trong mạng của tôi không có, đi ăn cắp, vẫn chưa lấy được trong tay thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì trong mạng không có mà, cho nên có lấy trộm được, cướp lấy được, đều là trong mạng có. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Khi bạn không trộm, không cướp, chỉ là trễ hai ngày đến. Khi trộm cướp, chỉ là sớm hơn hai ngày lấy được mà thôi, đều là trong mạng có. Cổ nhân thường nói, quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân là oan uổng làm tiểu nhân. Hai câu nói này, nói ra rất có đạo lý, nói được rất sâu sắc. Trong mạng có tiền tài, không luận là bạn ở trong ngành nghề nào, ngành nghề đó là duyên. Nhân có duyên, quả báo liền hiện tiền. Nhân là đời quá khứ tu được. Nhân giàu có là gì vậy? Là tài bố thí. Bạn không tu tài bố thí, bạn làm sao được tài chứ? Thông minh trí tuệ là quả báo. Nguyên nhân là pháp bố thí. Tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Phật giảng cho chúng ta tu vô úy bố thí. Cái gì gọi là vô úy bố thí? Tất cả chúng sanh nhìn thấy bạn đều hoan hỷ, không sợ bạn, đi gọi vô úy. Cho nên Phật nói, điều thứ nhất, trong tâm phước, từ tâm bất sát. Bạn không giết hại chúng sanh, không đi hại chúng sanh. Chúng sanh nhìn thấy bạn, sanh tâm hoan hỷ. Quả báo của bạn là khỏe mạnh sống lâu. Quả như thế nào thì có cái nhân như thế đó. Không tu nhân mà mong cầu quả báo, làm gì có việc tốt đến như vậy. Cho nên chúng ta mong cầu giàu có, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu. Bạn nhất định phải tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Con người này của tôi khi còn trẻ không có phước báo. Đã nghèo lại hèn. Nghèo là không có tiền của, hèn là không có địa vị. Hơn nữa còn đoán mạng. Rất nhiều người xem tướng đoán mạng, xem tôi là đoán mạng, tôi tin liền. Tôi 26 tuổi gặp được Phật Pháp. Những đạo lý này tôi đã thấu hiểu, đã thông suốt rồi. Những tật nhỏ cũ trước đây triệt để sửa đổi, tự làm mới. Tôi học Phật, quyển sách đầu tiên tôi xem là Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc đó là lão cư sĩ Châu Cảnh Vũ đã tặng cho tôi. Tôi xem qua mấy chục lần, bị cảm động rất nhiều. Tâm bệnh những năm đầu của Khổng tiên sinh tôi thấy đều có đủ, thấy đều phạm phải. Phước báo vẫn chưa lớn bằng ông ấy. Bạn đã xem chỉ có thể được sao? Đây là một sự nhắc nhở rất lớn cho tôi. Sau khi đọc rồi phản tỉnh sâu sắc, phải hồi đầu lại. gặp được Phật Pháp, đây mới chân thật gọi là được cứu. Thật đã hồi đầu, thật đã quay đầu lại chọn lựa cái nghề nghiệp này. Đại sư Chương Gia đã quyết định thay tôi. Ngài khuyên bảo tôi xuất gia, hoằng pháp lợi sanh. Ngài đã quyết định cho tôi. Sau khi quyết định rồi, thì tôi liền nói, xuất gia thì đến nơi nào để xuất gia? Ngài liền nói với tôi, không nên đi tìm pháp sư, không nên đi tìm đạo tràng. Vậy tôi đến nơi đâu để cạo đầu? Ngài nói, nếu ông tìm pháp sư, vì pháp sư này không đồng ý, chẳng phải ông phải sanh phiền não trong rồi sao? Tôi nói, nhưng à, vì tôi đi tìm pháp sư để cạo đầu, ông ấy không chịu cạo đầu cho tôi, không chịu nhận tôi làm đệ tử, tôi đương nhiên phải sanh phiền não rồi. Đại sư Chuyên Gia nói không sai. Tôi nói, vậy thì phải làm sao? Cầu Phật Bồ Tát, cầu cảm ứng. Phương pháp này di diệu không nói ra lời. Ngài nói với tôi, Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Dùng tâm chân thành mà cầu thì có cảm ứng. Đoạn khai thị này ảnh hưởng cả đời tôi. Cho nên tôi liền ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu nguyện. Quả nhiên trải qua vài năm, cảm ứng liền hiện tiền. Vị pháp sư này đến mời tôi xuất gia. Đại khái là ở ngay trong nửa tháng, ông phái người đến mời tôi, đã mời đến 9 lần. Tôi thấy tâm của ông rất thành, tôi liền đồng ý. Lời của lão sư dạy cho tôi một kinh nghiệm, cho nên tôi thọ giới cũng là ở trước mặt Phật Bồ Tát mà cầu thọ. Thời tiết nhân duyên đủ, người ta đến khuyến thỉnh. Cả đời là bị động mà không làm chủ động. Thành tâm thành ý mà cầu. Đích thực là Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành mà cầu, nhất định không phải vì chính mình. Vì chánh pháp cửu trụ thế gian, vì hoằng pháp lợi sanh, giúp đỡ người khác. Cho nên cả đời tôi không có đạo tràng, ở đạo tràng của người khác. Tại vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật không có đạo tràng. Cả đời Phật Thích Ca đều là ở đạo tràng của người khác. Tôi đã học được chỗ này. Tôi có quyền sử dụng mà không cần quyền sở hữu. Hôm nay cái giảng đường này của chúng ta, tôi có 2 giờ đồng hồ. Tôi ở đây làm người chủ. Tôi có quyền sử dụng, tôi không cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của ông chủ, như vậy là an vui, một chút gánh nặng cũng không có. Tôi không cần tu sửa phòng ốc, cũng không cần quản lý. Trải qua cả đời này, an vui không gì bằng. Cái gì cũng không cần, cái gì cũng không thiếu hụt. Bạn xem thế này từ tại dương báo. Đây là Phật dạy cho tôi. Chúng ta y giáo phụng hành, bạn liền có thể chứng được. Nhà Phật nói, tính giải hành chứng, chúng ta liền có thể chứng được, đều có thể đạt được. Vậy thì cái lợi ích này nhất định cùng hưởng với tất cả chúng sanh, nhất định không thể hưởng riêng. Đặc biệt là tiền tài, tài pháp đều phải cùng hưởng với đại chúng. Tại vì sao vậy? Bòn tài tương lai bị quả báo nghèo khổ, bòn pháp thì bị quả báo ngu si. Chúng ta đều không chịu nghèo khổ, đều không chịu ngu si. vậy thì nhất định phải tu bố thí. Thế nên rất nhiều đồng tu nghe đến một số pháp sư ngày xưa, pháp sư diễn bồi rất tốt với tôi, lớn hơn tôi một bậc, cũng thường hay cảm thán mà nói rằng pháp duyên của pháp sư Tịnh không tốt, mọi người đều không thể so sánh. Pháp duyên từ nơi đâu mà đến vậy? Là do bố thí mà có. Rộng kết pháp duyên cùng với tất cả chúng sanh. Những số tiền mà bốn chúng đồng tu cúng dường tôi, nếu như tôi không đi bố thí, bây giờ có thể xây dựng một đại tự là không thành vấn đề, cũng có thể xây dựng một cái chùa thật to, thật lớn. Thế nhưng tôi lại nghĩ, tiền để xây chùa là đem tiền của người chôn vào trong đất, thật là đáng tiếc, không có tác dụng. Cho nên không bằng đem đi in kinh sách, làm băng đĩa, lưu thông khắp nơi, kết duyên cùng mọi người. Phương pháp này tốt. Cho nên rất nhiều đạo tràng họ rất thích mời tôi đi giảng kinh. Tôi đối với tất cả đạo tràng nhất định là tán thán ủng hộ. Tôi với họ không có xung đột lợi hại, vì bản thân tôi không có đạo tràng mà. Tôi nhất định là tán thán đạo tràng, tán thán pháp sư, tán thán tín đồ, tán thán pháp môn mà họ đã tu. Trong lúc hoằng pháp, tất cả những cúng dường của họ, tôi cũng không biết là có được bao nhiêu tiền, chưa bao giờ tôi mở bao đỏ ra, không xem trong bao đỏ, toàn bộ đều quy về cho đạo tràng, một cái cũng không mang đi. Cho nên đạo tràng rất là thích tôi. Thích tôi đến giảng kinh. Nếu như tôi đến nơi đó, tiền tín đồ cúng dường thấy đều ban đi hết, những tín đồ quy y cũng kéo đi luôn, vậy thì đạo tràng đã cũng sợ, ông pháp sư này không thể được rồi, lần sau không thể mời ông ấy đến. Mời ông ấy đến thì tổn thất của chúng ta không nhỏ. Cho nên mục tiêu của chúng ta phải rõ ràng, cả đời nơi nào cũng là làm khách, tuyệt đối không làm chủ. Làm khách trải qua ngày tháng rất hay, đến nơi đâu mọi người đều chiêu đãi tiếp đón. Người làm chủ rất là phiền phức, bận đến buồn đầu bù cổ. Lời hòa đồng huân. Cho nên Phật giảng sáu phép hòa kính này cho chúng ta, quan trọng nhất chính là kính. Kính người, kính vật, kính việc. Cả đời này của chúng ta thọ dụng không cùng tận, an vui tự tại không gì bằng. Do đó an vui là chính mình tạo. Bạn chính mình hiểu rõ rồi, đời sống của bạn nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên. Bạn xem tự tại biết bao. Hy vọng mỗi một vị đồng tu tại đây của chúng ta đều phải khéo học, hiểu được tu học, bạn sẽ được tự tại chân thật. Trong lúc tôi giảng kinh thường nói, tu học Phật Pháp Đại Thừa chân thật có thể đạt đến, không già, không bệnh, không chết. Đây là sự thật, hoàn toàn chuẩn xác. Đích thực là không chết. Vậy thì còn quan trọng hơn so với vàng bạc của cải. Ai cũng đều thích tuổi trẻ kéo dài. Người thì ngày ngày sống trong cuộc sống an vui, không có chút gì lo lắng, thì nhất định không bị bệnh. Bệnh từ đâu mà ra vậy? Bệnh từ lo lắng mà ra. Trong lòng của bạn có phiền não, có lo lắng, bạn liền sẽ già yếu, bạn liền sẽ bị bệnh. Bạn phải đem ưu tư phiền não này, thấy đều buông bỏ. Bạn vĩnh viễn không bị bệnh, vĩnh viễn không bị già yếu. Singapore có một tấm gương rất tốt, là cư sĩ Hứa Triết. Năm nay 101 tuổi, bà sinh ra vào năm 1900. Chúng tôi đi thăm bà. Tình hình sức khỏe của bà đại khái giống như sức khỏe của người 30-40 tuổi. 100 tuổi chưa hề bị bệnh. Tôi tỉ mỉ quan sát bà, chỉ rụng một chiếc răng. Bà không đi gắn răng giả, chỉ rụng một chiếc răng. Tai mắt sáng tỏ, đầu óc phản ứng nhanh, thân thể khỏe mạnh. Cái bụng này nhảy xuống không hề gì. Đây là một tấm gương tốt cho chúng ta. Bạn hỏi bà, làm sao có thể dưỡng cho thân thể tốt đến như vậy, cả đời không phiền não, cả đời không vì mình mà nghĩ tưởng, khởi tâm động niệm đều là nghĩ đến người cùng khổ trong xã hội, người già, người không có nơi nương tựa, người bệnh, bà nghĩ đến những người này. Mỗi ngày đều đi chăm sóc rất nhiều người. Mãi đến hôm nay, nếu như không hẹn thời gian với bà, thì không tìm gặp bà. Bà ngày ngày đi giúp đỡ những người cùng khổ. Lưng mang gạo, tay xách rau, đến tặng cho họ. Rất là đáng quý. Lấy việc giúp người làm vui. Đời sống của bà rất an vui. Khi bà chưa quy y, là một nữ tu, là một lão nữ tu. Ngày xưa đã từng làm qua mười mấy viện dưỡng lão. Cả đời chăm sóc người già, bố thí vô úy. Cho nên quả báo của bà là khỏe mạnh, sống lâu. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà còn muốn làm việc gì? Bà nói, tôi còn muốn làm một viện dưỡng lão. Thế nhưng chính phủ không cho phép bà làm. 101 tuổi không thể làm viện dưỡng lão được. Đây là ba loại bố thí, được ba loại quả báo, rất là rõ ràng. Sáu phép ba la mật là Phật dạy bảo mỗi người chúng ta phải sống như thế nào, phải làm việc thế nào, sáu nguyên tắc để đối nhân xử thế ra sao. Bạn có thể tuân thủ mà không thể làm trái. Bạn ở trong Phật Pháp gọi là Bồ Tát. Sáu điều Bồ Tát hạnh này. Điều thứ nhất, bố thí. Cái bố thí này cùng ý nghĩa của phía trước lại không giống nhau. Phạm vi của nó vừa rất rộng, vừa rất sâu. Phải đơn giản mà nói, vì chúng sanh mà phục vụ. Phải phát cái tâm này. Con người chúng ta sống ở thế gian này không vì chính mình, vì chúng sanh. Vì chính mình, đây là phàm phu. Vì chúng sanh là Bồ Tát. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay. Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì chẳng phải Bồ Tát. có thể thấy được Bồ Tát không vì chính mình. Cái thứ nhất là ngã tướng. Dùng lời hiện tại đơn giản nhất mà nói, nhất định không có ý niệm tự tư tự lợi. Nếu như khởi tâm động niệm còn có tự tư tự lợi thì không phải là Bồ Tát, thì là phàm phu. Vậy thì ở quá khứ chúng ta còn nghĩ đến đại khái người nhị thừa còn có mà, là tiểu thừa. Sau khi chúng ta đọc xong Kinh Kim Cang, biết được tiểu thừa cũng không có tự tư tự lợi. Trong Kinh Kim Cang đã nói với chúng ta rõ ràng, Tu Đà Hoàng, sơ quả tiểu thừa này, đều không nghĩ làm Tu Đà Hoàng. Đây chính là đã ly tướng rồi. Họ chứng được Tu Đà Hoàng, họ không tự mình cho rằng tôi đã chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi. Họ không có ý niệm này. Nếu như có cái ý niệm này, họ chưa chứng đắc. Đây là nói rõ, sơ quả tiểu thừa đã đem tự tư tự lợi hoàn toàn buông bỏ. Nên gọi là chân thật bố thí. Khởi tâm động niệm đều là nghĩ đến tất cả chúng sanh. Chúng sanh cần thứ gì, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ cái đó. Chúng sanh có khổ, có nạn. Nguồn gốc của khổ nạn là mê hoặc đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây mới là nguồn gốc. Hay nói cách khác, quan hệ giữa người và người, quan hệ đúng đắn giữa người và người, họ không thấu hiểu. Quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, họ cũng không rõ ràng. Do đó, phá hoại sự cân bằng hoàn cảnh sinh thái. Vì không hiểu rõ quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, không biết được quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Đây rõ ràng là xung đột tôn giáo, là không hiểu rõ quan hệ người và thiên địa quỷ thần. Thế là chúng ta biết ngày nay quan trọng nhất là làm thế nào dẫn dắt đại chúng trong xã hội, đem ba loại quan hệ này làm cho sáng tỏ, làm cho thông đạt. Đây chính là giáo học của đa nguyên văn hóa. Chúng ta phải ở trên mặt này mà phục vụ, mà cống hiến, xả thân vì người. Vậy thì ở trong thân phận của chính chúng ta, chính là phải tích cực từ nơi việc giáo học xã hội đa nguyên. Không những phải dạy, hơn nữa phải chính mình làm gương. Chúng ta phải chân thật thực tiễn. Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Tôn giáo cùng chủng tộc có thể đoàn kết, xã hội tự nhiên an định, mới có hy vọng hòa bình thế giới. Đây là bố thí trong sáu ba la mật. Trì giới ở trong lục độ, ý nghĩa cũng rất rộng. Phật không chỉ dạy cho chúng ta những giới điều cơ bản, thập thiện nghiệp đạo, mười việc thiện, năm giới, là Phật dạy căn bản tu học cho chúng ta. Nhất định phải thực hiện nó một cách tròn đầy viên mãn. Cũng giống như trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Dạy bảo rất quan trọng. Phật dạy Bồ Tát có một pháp có thể rời tất cả khổ thế gian. Tất cả thế gian này là sáu cõi luân hồi. Nếu như mở rộng hơn chính là mười pháp giới. Bồ Tát có một pháp có thể rời khỏi tất cả khổ của sáu cõi mười pháp giới. Đây là pháp gì vậy? Ngày đêm thường nghĩ thiện pháp. Tâm của bạn thiện. Tư duy thiện pháp. Tư tưởng của bạn thiện. Quán sát thiện pháp. Hành vi của bạn thiện. Một con người nhất định phải tâm thiện, ý nghĩ thiện, hành vi thiện. Phía sau còn thêm một câu: không để tí gì bất thiện xen tạp. Có như vậy, mỗi niệm của bạn thiện nghiệp tròn đầy. Chính là chỉ ư chí thiện mà nhà Nho đã nói. Mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Con người chúng ta, tại vì sao ngày ngày đi tạo ác? Các vị phải nên biết, ngày ngày nghĩ việc xấu thì sẽ bị bệnh. Bệnh của bạn từ đâu mà ra vậy? Bệnh từ nghĩ tưởng sằng bậy mà ra. Mỗi niệm của bạn đều nghĩ thiện mà nói thì bạn nhất định không thể bị bệnh. Bạn bị bệnh là nhất định cả ngày bạn nghĩ tưởng sằng bậy, nhất định nghĩ tưởng việc xấu. Lời của Phật không sai. Đây là trì giới ở trong lục độ. Đương nhiên bao gồm cái thế gian này, bao gồm quy định pháp luật cho đến phong tục tập quán đều bao gồm cả trong đó. Đơn giản mà nói, trì giới chính là tuân thủ pháp luật. Giáo huấn của thánh hiền phải dân giữ. Đây là dân lời răn dạy của lão sư. Những phương thức đời sống của đại chúng trong xã hội chúng ta phải tôn trọng, phải tuân thủ. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là nhẫn nại. Phải có lòng kiên nhẫn. Không luận là đối với người, với vật, với sự việc, đều phải có lòng nhẫn nại. Nhẫn nhục. Cái chữ nhục này là ngày xưa một số pháp sư dịch kinh, đặc biệt vì người Trung Quốc mà chọn phiên dịch cái danh từ này, vốn là chữ nhẫn nại. Tại vì sao đổi thành ra nhẫn nhục? Thời xưa người Trung Quốc rất xem trọng đối với chữ nhục, cho nên nói là sĩ khả sát, bất khả nhục. Cho đến bị chặt đầu cũng có thể nhẫn, nhưng không thể chịu nhục. Xem cái chữ nhục này rất quan trọng. Những vị pháp sư này liền dùng chữ nhẫn nhục. Nhục cũng có thể nhẫn, thì có gì mà không thể nhẫn được nào? Cho nên danh từ nhẫn nhục này, đặc biệt là đối với môi trường của người Trung Quốc mà nói. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên, ngay trong hoàn cảnh hiện thực, có người hủy báng chúng ta, làm nhục chúng ta, thậm chí hãm hại chúng ta. Chúng ta phải có thể nhẫn chịu. Nhất định không nên có ý nghĩ báo thù. Vì sao? Nếu như có ý nghĩ báo thù thì quả báo sau này sẽ là oan oan tương báo, biết bao giờ dừng. Họ làm nhục ta, hãm hại ta, ta có thể nhẫn được thì nợ của chúng ta sẽ được kết thúc. cho nên quan gia nên giải, không nên kết. Cái đạo lý này phải hiểu. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ hủy bán ta. Vì sao không hủy bán người khác? Tất cả đều có nhân quả. Ta biết họ hủy bán ta, họ làm nhục ta, họ hãm hại ta, thì trước đây nhất định có nhân. Trước đây ta làm nhục họ, ta hãm hại họ, thì ngay trong đời này phải gặp lại thôi. Họ đến báo thù, điều này là phải thôi, lẽ đương nhiên vậy mà. Nhất định phải chịu đựng, thì nợ của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Lần sau gặp mặt thì sao? Là bạn tốt, có thể cùng nhau hợp tác. Dứt khoát không nên hoàn toàn tương báo. Đây là bí quyết hóa giải tai nạn, bí quyết hóa giải oán thù. Nhà Nho gọi là người nhân không kẻ thù. Nhân là người có nhân từ, là người nhân ái. Trong lòng quyết không có quan gia đối đầu. Nếu như trong lòng còn có một người không thể vượt qua, còn có thể sân hận với một người, còn có không vừa lòng với một người, thì bạn không phải là người nhân từ. Ở trong nhà Phật nói, bạn nhất định không phải Bồ Tát. Bạn là Bồ Tát, chỉ có yêu người, nhất định không hận người. Cho dù người khác hại bạn, trong Kinh Kim Cang, Phật nêu ra một thí dụ. Những dục tiên nhân là Bồ Tát. Các lợi dương cắt xẻ thân thể. Vì cắt xẻ thân thể này, người đây gọi là lăng trì xử tử. Hình phạt này rất tàn khốc. Dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người bạn, cứ như thế cho đến chết mới thôi. Không phải để cho bạn chết một cách nhẹ nhàng thoải mái đâu. Dây dò bạn đến chết. Tiên nhân nhẫn nhục, không hề có một chút tâm oán hận. Tướng nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Bồ Tát không những không hận họ mà còn cảm kích họ. Vì sao phải cảm kích họ? Nếu như người khác không dùng phương thức này để đối đãi với họ, thì làm sao có thể khảo nghiệm được công phu nhẫn nhục ba la mật viên mãn của các ngài được chứ? Do đó, không hận họ, rất cảm kích họ. Khi vừa trách nhiệm, thì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn. Cái hạnh này đã được hoàn tất. Các vị tu Bồ Tát Đạo, tương lai đều phải trải qua cửa này. Bạn nên biết, bạn không nhẫn chịu được, thì hạnh Bồ Tát của bạn chưa xong. Cho nên, ngay trong đời sống thường ngày, tất cả đều phải nhường nhịn. Nhất là xã hội ngày nay, chúng ta làm sao cứu vãn cái xã hội này? Nhất định phải làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Vấn đề xã hội ngày nay vô cùng nghiêm trọng. Phổ biến nhất là tranh quyền đoạt lợi, ham muốn tùy tiện. Trong 8 chữ này là miêu tả xã hội lớn của toàn thế giới ngày nay, thật khủng khiếp. Không thể hiểu nổi. Mạnh Tử năm xưa cảm thán rằng, Lương Huệ Dương hỏi ngài, ông đến chỗ tôi đây thì có gì tốt cho quốc gia tôi? Mạnh Tử trả lời rất hay. Trên dưới tranh lợi thì nước ấy sắp nguy. Đây chính là quốc gia này của ông. Ông là quốc vương, mở miệng là nói lợi, tranh lợi, bá tánh của ông cũng tranh lợi, cả nước mọi người đều tranh lợi, thì nước của ông sắp nguy rồi. Làm sao để quốc gia này được bình an giàu mạnh? Chỉ có nhân nghĩa mà thôi. ông phải dùng đạo nhân, phải hành đạo nghĩa. Đây mới là biện pháp cứu vãn dương vị. Ngày nay toàn thế giới đang tranh lợi, thế giới nguy rồi. Cho nên hiện tượng thế giới tận thế chúng ta nhìn thấy rất rõ. Nếu chúng ta muốn cứu vãn thì anh giành lợi, tôi xả lợi. Tôi không tranh với anh, tôi nhường nhịn. Làm cho người khác xem. Các anh nói, các anh không có tiền, dường như không thể sống nổi. Tôi một xu cũng không cần, mà tôi vẫn sống vui vẻ hơn so với các anh, hạnh phúc hơn các anh. Có thể thấy, không cần tiền cũng có thể vui vẻ trải qua ngày tháng mà, cũng có thể sống rất tốt thôi. Danh cũng không cần, địa vị cũng không cần, quyền lực cũng không cần, chẳng cần gì cả, ăn vui hơn bất cứ thứ gì. Hy vọng những người còn đang sống trong trường hợp danh lợi, sau khi nghe được, nhìn thấy được rồi, nghĩ thử xem, quay đầu là bờ. Hai ngày trước, tôi giảng kinh ở Tân Thành, đã giảng hai buổi tối. Trụ trì chính là Pháp Sư Nhật Hằng đại diện hỏi tôi, Pháp Sư, ông thăng tòa có cần cầm như ý không? Tôi không có cái như ý, trong chùa của họ có. Tôi nói không cần. Cầm trên tay cái như ý thì có ích gì? Biểu thị của như ý có nghĩa là gì? Bạn xem đầu của như ý là nó cong ngược lại. Biểu thị cái gì? Là quay đầu lại. Quay đầu là như ý. Không quay đầu thì không như ý. Cho nên quay đầu là như ý. Nhất định phải hiểu được cái biểu pháp này. Do đó, ngay trong đời sống thường ngày trước đây của người Trung Quốc, bên trong đã hàm chứa sự giáo dục rất sâu. Bạn xem, người làm lãnh đạo một quốc gia, người lãnh đạo quốc gia, mão mà họ đội, bên trên mão là một khoảng bằng. Người lãnh đạo quốc gia thì phải bình đẳng. Đối với tất cả mọi người đều phải bình đẳng, là lãnh đạo tốt. Bạn xem cái mão mà họ đội, phía trước còn có một bức rèm, có 12 sợi giống như rèm cửa rủ xuống. Đó là ý gì vậy? Nhìn sự việc không nên thấy quá rõ ràng. Thấy được quá rõ ràng thì người làm việc cấp dưới sẽ làm việc khó hơn. Chỉ cần không quá sai trái thì là được rồi. Bạn chú ý thêm, bên dưới của rèm mão rủ xuống còn có hai quả cầu bông. Bích lỗ tai lại, người làm lãnh đạo, nhìn sự việc không nên thấy được quá rõ ràng. Đại khái không sai thì được rồi, thì thiên hạ thái bình. Bạn xem, làm cán bộ cấp dưới, mão mà họ đội cũng không giống mão mà họ đội giống như bậc thang. Bạn thấy phía sau cao, phía trước thấp, có hai tầng. Đó là cái ý gì vậy? Cái tầng phía trước là chính mình, tầng phía sau là người sau. Hy vọng người đến sau có thể cao bằng ta. Gọi là mão tấn hiền, không đố kỵ người tài. Hy vọng người người đều hơn mình. Xã hội của chúng ta mới tiến bộ, quốc gia mới có tiền đồ, nhân dân mới có hạnh phúc. Nếu như chính mình cao ngưỡng ở trên, tất cả mọi người đều không bằng mình, vậy thì hỏng rồi. Bạn xem, ngay ở trên phục trang, lúc nào cũng nhắc nhở bạn, bảo bạn không nên quên mất. Cho nên từ trước gọi phục trang này là chương phục. Bên trong y phục này đều hàm chứa văn chương ở bên trong. Tất cả là giáo học. Thấy đều là mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta. Do đó, chúng ta không những không đố kỵ với người, hơn nữa còn thành tựu cho người. Thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Nơi nơi đều đề bạt người, nơi nơi đều giúp đỡ người. Đây chính là vô lượng công đức, chân thật công đức. Mỗi niệm vì xã hội, vì chúng sanh, không phải vì chính mình, cũng không phải vì gia đình, cũng không phải vì một đoàn thể của ta, khởi tâm động niệm, cách nghĩ cách làm này của họ, đều là vì toàn cả thế giới. Mới có thể chọn ra được nhân tài chân chánh. Tinh tấn chính là ngày nay chúng ta gọi là tiến bộ. Đổi mới từng ngày. Mỗi ngày phải cầu tiến bộ. Thiền định là trong đầu ta có chủ thể. Nhất định không bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Không thể bị mê hoặc bởi hoàn cảnh bên ngoài. Đi gọi thiền định. Trí tuệ bát nhã là đối với mọi sự, mọi vật rõ ràng, minh bạch, thông suốt, thấu đáo. Đây là trí tuệ rõ ràng, thấu đáo mà không động tâm, không bị mê hoặc. Đều là áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Mặc áo, ăn cơm, từng chút đều đầy đủ sáu cái ý này. Đây là của Bồ Tát học đấy. Trong lúc ăn cơm, ăn cơm là bố thí ba la mật. Ăn cơm vì sao là bố thí? Bố thí vừa rồi đã nói, vì chúng sanh phục vụ. Cái thân thể này của tôi, ăn cơm là để nuôi dưỡng cái thân này. Vì sao phải nuôi dưỡng cái thân này chứ? Thân thể là công cụ phục vụ chúng sanh. Nếu ta không đem cái công cụ này nuôi dưỡng cho tốt, thì không thể vì chúng sanh phục vụ. Cho nên ăn cơm là bố thí ba la mật. Khi ăn cơm phải trì giới. Trì giới là ăn cơm phải hiểu được quy củ của ăn cơm. Không nên ăn như hổ đói. Không nên ham muốn cái này ăn ngon. Cho nên phải chú trọng dinh dưỡng. Phải ăn ít. Phải chú trọng vệ sinh. Không những chú trọng vệ sinh, còn phải hiểu được vị tánh. Còn phải biết bảo hộ tâm từ bi. Đây đều là thuộc về trì giới. Sáu ba la mật trong lúc ăn cơm. Vệ sinh, chúng ta phải hiểu được đồ để ăn phải sạch sẽ, vệ tánh. Thứ để ăn phải chọn lựa. Những thứ gì đối với tính tình không tốt, sẽ có sự ảnh hưởng, thì không thể ăn. Nhà Phật chú trọng ăn chay. Trong ăn chay, tại vì sao lại không thể ăn hành, không nên ăn tỏi, năm loại vị tân không nên ăn? Là nguyên nhân gì vậy? Gìn giữ tánh tình. Năm thứ này, khi ăn nhiều vào, nó có phản ứng trên mặt sinh lý. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, đồ nóng khi ăn quá nhiều thì rất dễ nổi sân hận, làm nóng tánh. Đây là giữ gìn tánh tình. Trong ăn chay đều có chú ý, đều có chọn lựa. Không ăn thịt tất cả chúng sanh, là nuôi dưỡng tâm từ bi. Cho nên bạn xem trong ẩm thực, cái thế giới này chính là vệ sinh, vệ tánh, giữ gìn tánh tình, giữ gìn tâm từ bi. Giữ gìn tâm từ bi là bố thí vô úy. Đây là trong ẩm thực thể hiện. Ẩm thực có cần phải nhiều không vậy? Không cần thiết. Ẩm thực là bổ sung năng lượng, tiêu hao của năng lượng. Trên 90% là tiêu hao ở vọng tưởng. Nếu như vọng tưởng ít đi, thì lượng tiêu hao của bạn liền ít. Thức ăn và bạn ăn tự nhiên liền ít. Cho nên năm xưa Thế Tôn tại thế, tăng đoàn của Ngài một ngày ăn một bữa là đủ. Ngài không có vọng niệm. Người chúng ta vọng niệm nhiều, từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy. Nếu một ngày ăn một bữa, không đến một tuần lễ thì mình ngã ra, liền không chịu nổi. Một cái lượng tiêu hao của họ là rất lớn. Nếu như không bổ sung đầy đủ thì họ liền không chịu nổi. Giống như hiện tại các vị lái xe vậy, dầu mà xe tiêu hao, nếu bạn không thêm đầy đủ thì nó không thể chạy được. Chính là cái ý nghĩa này. Cho nên cái thứ này phải xem chính mình, cái năng lượng tiêu hao nhiều ít, bổ sung vừa đủ, không nên quá nhiều, cũng không nên không đủ. Trì giới ba la mật trong ẩm thực. Trong ẩm thực cũng có những dục ba la mật, thứ mà rất muốn ăn, không thể ăn. Vì bạn phải nhẫn nại. Tôi rất muốn ăn ớt, rất là thích ăn ớt. Lúc còn trẻ, lớn lên ở Quý Châu, Hồ Nam. Thế nhưng hiện tại tuổi tác đã già, ăn ớt thì liền bị bốc lửa. Nhìn thấy thì phải nhẫn chịu, không thể ăn. Nhìn thấy mọi người ăn, tôi thì không thể ăn. Hiện tại không những không thể ăn, các thứ chiên xào đều rất dễ bị giọng quả, đều không thể ăn. Thế nhưng tôi không thể ăn. Tôi không thể bảo mọi người không thể ăn. Mọi người ăn, tôi nhìn tôi đang dẫn dục ba la mật. Tinh tấn, ẩm thực, đi đứng đều phải cầu tiến bộ. Đây là thuộc về tinh tấn ba la mật. Thiền định, bát nhã đều ở trong đó. Các vị nghĩ xem, ăn cơm, uống nước, mọi thứ mọi cái đều đầy đủ sáu pháp ba la mật. Đây là việc nhỏ thôi. Cái này mở rộng ra, bạn đối nhân xử thế làm việc, toàn bộ đều áp dụng trong đó. Năm rồi, tôi ở Kiết Long Ba giảng kinh 2 ngày, đã chọn kinh Hoa Nghiêm. Sau khi giảng xong, cuối cùng cư sĩ Lý Kim Hữu và Đăng Tư Lý đã tổ chức một buổi dạ tiệc chia tay chúng tôi. Ngay trong dạ tiệc, tôi đã giảng 1 giờ đồng hồ. Làm thế nào đem 6 pháp ba la mật áp dụng ngay trong cái nhà hàng của họ? Bạn kinh doanh một cái nhà hàng kinh doanh này của bạn, làm thế nào đem 6 pháp ba la mật thực hiện ngay trên cái sự nghiệp kinh doanh nhà hàng này của bạn? Nghề nghề nghiệp nghiệp đều là Phật pháp. Mọi chỗ, mọi nơi đều không rời khỏi. Cho nên Phật pháp, sau khi học xong giáo dục của Phật Đà, đích thực là có chỗ dùng thiết thực. Nói rõ cụ thể đều ở trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, bạn xem đại chúng trong pháp hội này của Ngài, ngày nay chúng ta gọi là đoàn thể, có hơn 200 đoàn thể không giống nhau. Đây chính là hiện rõ ra đa nguyên văn hóa, chủng tộc không giống nhau. Chủng tộc không giống nhau, đều đến tiếp nhận giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật đều có thể áp dụng ngay trong hành nghề làm việc, đời sống của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang nói đến Ca Nậu La Dương. Ca Nậu La Dương, Trung Quốc dịch là Đại Bàng Kim Sí Điểu. Kim Sí Điểu, phải đại biểu cho cái ý gì vậy? Chính ngày nay chúng ta gọi là người làm việc hàng không không lưu. Họ ngày ngày bay ở trên trời. Nếu như đem Phật Pháp áp dụng ngay trên loại đời sống này của họ, họ ở trong nghề nghiệp này, trong Kinh Hoa Nghiêm đều có. Mỗi một đoạn kinh hướng văn là một nghề nghiệp. Phật vì họ mà giảng giải, làm thế nào để áp dụng. Cho nên Phật giáo là giáo dục đời sống, Phật Pháp là phương pháp của đời sống, dạy bảo chúng ta làm thế nào sống được mỹ mãn, làm thế nào sống được an vui. Không những đời này, kiếp này đạt được an vui mỹ mãn, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng phước. Cho nên là trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn, nền giáo học cứu cánh viên mãn. Tất cả chúng ta có duyên. Cái duyên này là căn lành phước đức nhiều đời nhiều kiếp mới có được. Nếu không thì rất khó mà gặp được. Trong kệ Khai Kinh thường dạy, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cho nên có duyên gặp được đều là ở đời trước có gieo căn lành phước đức. Hy vọng chúng ta ở ngay trong đời này cố gắng gìn giữ cho cẩn thận, thì trong đời này chắc chắn thành tựu. Trung thu đêm nay chúng ta tận hưởng đúng ý nghĩa trăng tròn. Chính ngay lúc này đây chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Hôm nay thời gian đã hết, xin cảm ơn mọi người. Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, điện thoại 0913 520 031, người đọc Phật tử Quảng Tâm từ Như Chiếu, kỹ thuật thu âm Tu Nhân Việt Hùng. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do Phật tử Đỗ Danh Chí phát tâm cúng dường, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho mẹ là bà Nguyễn Thị Cát, pháp danh Diệu Khuê, hồi hướng kỳ siêu đến cho mẹ vợ là bà Võ Thị Năm. Xin nguyện tất cả chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy, liền phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.